Xin mời đại chúng cùng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, kính mời đại chúng cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta lại được cùng nhau học tập. Đề tài hôm nay khá hay, đó là đề tài tàm quý và chi sĩ. Người có tàm quý, biết tàm quý, hổ thẹn, biết được cái sĩ diện thì vô cùng quan trọng. Hơn một tuần nay tôi rất là bận, phải cuốc đất, đào ao để thả sen, chứ không phải đào ao nuôi cá. Đào ao để thả hoa sen, hoa súng, làm việc rất là cực lực. Các diễn giả đi diễn giảng ở khắp nơi, báo cáo về có sự thành công rất là tốt. Điện thoại cho tôi báo cáo thì tôi nói tôi ở đây cuốc đất trồng khoai cũng thành công. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập. Tôi có một cái điều cảm khái cũng muốn tâm sự cùng các vị. Pháp môn niệm Phật là pháp môn của Phật Pháp Đại Thừa. Nó đã có rất nhiều nghìn năm và rất nhiều tổ sư đại đức đã tu tập. Thế mà gần đây có một số người bài bác. Thật ra những việc bài bác đó không cần thiết. Vì như cái trường học mầm non của chúng tôi nhận các cô giáo vào, có cả những cô giáo của Đạo Thiên Chúa. Những người, dĩ nhiên mọi người đều có một tôn giáo riêng của mình. thì đó là việc của mỗi người. Nhưng mà trên cái tinh thần chung đó là làm giáo dục, thì ta phải làm tròn cái trách nhiệm của một người thầy, người cô. Cũng vậy, tu học thì có rất nhiều pháp môn. Cũng giống như tay vào vườn hoa, mà vườn hoa nó đẹp thì nó sẽ có, mà phải có rất nhiều hoa để nó đua sắc, nó cùng nhau khoe dáng để mọi người nhìn thấy được cái sự cái đẹp. Hoa nào đẹp, hoa nào xấu. Vì có nhiều hoa thì mới biết rồi có hoa đẹp, hoa xấu. Còn chỉ có một loài hoa thì chẳng ai biết nó đẹp hay xấu. Pháp tu cũng vậy. Nó ứng hợp với căn tánh, trình độ của mỗi người. Không phải là một pháp mà dành cho tất cả, mà có rất nhiều pháp để phù hợp với rất nhiều căn tánh của chúng sanh. Thế gian thường tình khi người ta thích cái này thì bài bác cái kia, thì đó là một cái bệnh rất là nặng. Cái vì nó đã được thời gian và không gian minh chứng, và nó đã được số lượng người, số đông người đã theo, thì không thể nói đó là sai lầm. Chả lẽ qua 1.000 năm rồi mình mới thấy là sai lầm, còn 1.000 năm trước người ta đã làm, người ta không nhận thấy cái sai hay sao? Đây là một cái điều mà rất là đáng buồn cho những người có một cái đầu óc rất là nhỏ hẹp. Pháp niệm Phật, niệm chính là ngay cái tâm đó, ngay cái tâm hiện tại đó phải có Phật, gọi là niệm Phật. Niệm Phật thì không phải niệm thứ khác. Còn nếu để tâm không, như chúng ta, chúng sanh căn tánh ngày nay, thì Hòa Thượng nói không khởi phiền não vọng tưởng thì cũng chỉ là ngũ gục. Làm sao có thể hòa nhập vào hư không, rơi vào trạng thái tĩnh lặng? Rất là khó. Cái chỗ này mình phải nhận biết cho nó rõ ràng. Chứ không thì chúng ta lại sai phạm, gọi là khen đây chê kia, khen cái mình thích và chê cái mình không thích, thì đó là một điều sai phạm rất là lớn. Xưa nay biết bao nhiêu tổ sư đại đức, như từ tổ Huệ Viễn cho đến tổ sư Ấn Quang, 13 vị tổ, nhìn cái pháp hành của các ngài, chúng ta thấy các ngài tu hành rất là tốt. Thí dụ như bây giờ chúng ta lấy tổ sư Ấn Quang, cả một đời nghiêm hành, nghiêm túc, kiên trì ở trong giới luật, và luôn luôn lấy sinh tử làm trọng, lúc nào cũng thấy cái chết để mà cảnh báo, cảnh tỉnh mình. Và suốt cuộc đời của ngài trải qua một đời sống nghiêm túc, ít muốn, biết đủ, thậm chí còn sử dụng ít hơn cái đủ mà chúng ta nghĩ là đủ nữa. Ngày bên Nam thì một ngày ăn có 3 cái bánh mặn thầu, bánh ba bột. Một tháng hình như là ngày chỉ tốn có 2 đô hay đô la Mỹ lúc đó. Nghĩa là cái chi tiêu cuộc sống rất là thấp. Rồi tới Hòa Thượng Hải Hiền cả một đời giới luật nghiêm minh, hành trì một cách nghiêm mật, trải qua một đời sống thiểu dục chi túc, và cũng tự tại giảng sanh, tự tại ra đi, rồi lưu lại toàn thân xá lợi. Đó không phải là sự cái minh chứng cho cái một đời pháp hạnh của các ngài hay sao? Và đến ngày Hòa Thượng Tịnh Không thì cả đời của ngài là tam bất quản, cả một đời chuyên trì chuyên hành, chuyên trì giới luật, chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Một con người mà thông tông thông giáo như vậy, chẳng lẽ các ngài không nhận ra đó là cái pháp sai hay sao? Ngài nói tam bất quản là cả đời của ngài tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Đó là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Thời buổi kinh tế thị trường, vật chất nhiễu nhương, sự cám dỗ của vật chất nó làm cho con người ta dễ bị dẫn dụ. Thế mà ngài vẫn sống một cách hết sức là đạm bạc, thấp đến mức không thể thấp hơn. Không quản tiền, vậy thì chẳng có mua cái gì hết. Không quản việc, vậy thì không phải phải tranh giành với người. Không quản người thì không phải so đo tính toán gì hết. Không quản tiền, không quản việc, không quản người. Nếu một người hành trì không đúng pháp thì làm sao làm đạt đến được một cái pháp hạnh mà có thể nói là ít người làm được. Cho nên là tôi chỉ có chút cảm khái để nhắc nhở những ai may mắn còn được ở trong ngôi nhà tịnh độ, còn được tu theo pháp tịnh độ, đó là một cái duyên may đấy. Vì pháp này trong kinh Phật cũng đã nói, năng tính chi pháp là pháp thật khó tin. Pháp mà một đời thành Phật chẳng ai tin. Pháp mà một đời là bát địa phàm phu, nghĩa là ngay đời này là bát địa phàm phu, người niệm Phật là bát địa phàm phu, chuyển đời sau là thành Phật, không ai tin. Mà rõ ràng người xưa đã làm ra những tấm gương trác tuyệt cho chúng ta xem rồi. Tôi không dẫn dựa ở đâu xa như quá pháp sư Cụ Hành hay ông thợ giá nồi, đó là truyền thuyết. Nhưng mà Hòa Thượng Hải Hiền là chúng ta mắt thấy tai nghe, chúng ta không thể không tin. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài tàm quý chi sĩ là vô cùng quan trọng. Lão pháp sư Ấn Quang là tổ sư Tịnh Tông chúng ta, ngài có một cái biệt hiệu, ngài tên là Thường Tàm Quý Tăng, một cái tên nhắc nhở chính mình là phải thường nhận thấy lỗi lầm của mình mà hổ thẹn. mà biết hổ thẹn thì sẽ không tái phạm. Cho nên Ngài lấy cái tên là Thường Tàm Quý Tăng. Ở trong Bách Pháp Minh Môn, trong 11 thiện pháp thì có một thiện pháp đó là Tàm Quý. Tàm Quý là thiện pháp. Vậy thì chúng ta hiểu cụ thể hơn thế nào tàm, thế nào là tàm, thế nào là quý. Ý nghĩa của chữ tàm là chính mình làm sai sự việc, làm sai việc gì đó thì trong lòng sẽ cảm thấy, sẽ thấy rất là hối hận, rất là cắn rứt, rất là ăn năn, xin lì hình ảnh của. Chính là thông thường chúng ta hay gọi là gì? Lương tâm bị cắn rứt, lương tâm chết móc. Thế nhưng người ngày nay họ nói lương tâm bị bẻ răng hết rồi, làm gì nó không có cắn nữa, nó không cắn rứt nữa. Hay tệ hại hơn nữa, hôm trước tôi nghe một anh tài xế nói, một anh tài xế lái xe công ty nói tôi giật thoát người. Lương tâm đâu có bằng lương tháng, lương tháng quan trọng hơn lương tâm. Nếu với cái chủ đích này, với căn cứ cái chủ đích này mà sống thì thật sự xã hội loạn lạc, luân thường đạo lý sẽ bị đảo lộn hết. Hai hôm trước có một cô bé nói mà tưởng chừng như là một lập luận hết sức là cứng rắn. Cô bé đó cho rằng không có việc gì là đúng sai cả, cho rằng hiện tại có thể đúng nhưng mà sau này lại là sai, hoặc là hiện tại sai nhưng mà có thể sau này là đúng. Cho nên cô bé đó cho rằng những sự việc đúng sai là không có, nó có một cái lập luận mà gì đó của phương Tây đó. Tôi thấy lập luận đó nói ra tôi nghe tôi thấy nó rất là hùng hồn. Nhưng mà sau khi được cái cô kế bên giảng dạy nói rằng làm con hiếu thảo cha mẹ là nó phải đúng. Hôm nay đúng và ngàn đời sau vẫn đúng. Hai hôm nay đúng, 1000 đời trước vẫn đúng. Lòng trung thành hôm nay đúng, 1000 đời sau đúng, và 1000 đời trước vẫn đúng. Hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô, trung thành với tổ quốc thì đó là bất di bất dịch, không thể sai. Không thể nói hôm nay đúng và mai mai sai, không phải. Mãi mãi đúng. Cho nên làm người mà nếu không có lòng trắc ẩn thì chúng ta chỉ là mặc áo người chứ không phải là con người. Đó là lương tâm, làm sự ẩn chính là lương tâm. Lương tâm chính là tòa án để phán xét những sai lầm mà chúng ta đã làm. Làm người không thể làm những việc sai phạm vượt ngoài cái phạm trù mà con người ta phải làm. Thí dụ làm con phải hiếu thảo cha mẹ. Làm con mà không hiếu thảo cha mẹ là sai. Làm học trò không kính trọng thầy cô là sai. Làm công dân của một tổ quốc mà không trung thành thì không phải là sai. Cho nên con người hiểu được tam quý thì sẽ không làm những việc xấu. Vì khi họ làm những việc xấu thì sẽ bị lương tâm trách móc. Như hôm trước các thầy cô chúng ta có dịp đi vào một cái trại tù thanh thiếu niên. Khi nói đến cái sự lỗi lầm của một người con mà các con cần có muốn nói lên lời sám hối với cha mẹ hay không, thì gần như hơn phân nửa đã ùa lên để muốn nói lời sám hối, muốn nói lời ăn năn. Vậy thì đó là những người có lương tâm. Lương tâm nó đã phán xét. Mà khi lương tâm trách móc thì trong tâm làm sao? Cảm thấy rất là bất an. Đây là ý nghĩa của chữ tàm thôi đó. Bây giờ chúng ta xem đến cái chữ quý đây. Quý là cái áp lực sức mạnh của bên ngoài, áp lực bạc. Bạn có cái tâm hổ thẹn thì bạn sẽ không dám làm việc xấu. Vì sao? Vì rất nhiều người sẽ phê bình bạn. Bạn nghe được, bạn sẽ cảm thấy lương tâm rất là căng thẳng, rất là bất an. Sẽ không dám làm những việc xấu nữa. Đây chính là người có tàm, có quý. Thật ra mà nói, sự tàm quý này nó phải được hung đúc từ lúc nhỏ. Thì lớn dần theo tuổi đời, nó sẽ lớn dần cái tâm này. Thì người ta sẽ ít phạm phải hơn. Còn như bản thân tôi, hồi lúc nhỏ có ai dạy đâu. Lúc nhỏ cũng đi hái trộm đồ, hái trái xoài, hái trái bưởi. Một hôm nọ tôi nhớ lâu lắm rồi, hái một trái đu đủ to. Lúc nhỏ mà ôm cái trái đu đủ mà lắc trái đu đủ nó gãy rồi đó, mà nó không ôm nổi luôn, cái té nhũi đầu theo cái trái đu đủ, mà cũng không cảm thấy đó là chuyện khác thường. Vì không được người lớn dạy bảo rằng ăn cắp là xấu. Mà nếu với cái sự diễn biến đó lớn dần theo năm tháng, vậy thì sau này làm nhiều thứ trái lương tâm, trái pháp luật sẽ lớn hơn, thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức, hay nói đúng hơn là dễ hiểu hơn là gì? Giáo dục tiêu chuẩn để làm người từ lúc mầm non là việc vô cùng là cần thiết và quan trọng. Cho đến ngày nay, vì sao chúng ta làm rất thành công ở nhiều nơi. Vì đó là sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng của rất nhiều người, của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ. Họ đều nhận thấy giáo dục đạo đức cho trẻ thơ là một điều vô cùng cần thiết. Vì có nhiều người cha người mẹ đã cảm thấy quá trễ rồi, con cái đã ngoài tầm với, ngoài tầm tay của mình rồi, mình không còn dạy được nữa rồi. Chúng ta xem tiếp cái đoạn bài này. Làm sai sự việc, bạn không cảm thấy tâm bất an, làm sai việc mà tâm của bạn cũng cảm thấy an. Bên ngoài phê bình bạn, bạn cũng chẳng thèm để ý. Vậy thì chỗ này bà thôi nói, chứ chiêu mễ dầu phả tự là, vậy thì bó tay hết cách. Cho nên vô tàm vô quý, không có tầm, không có quý là đại phiền não. Đây là phiền não nghiêm trọng. Cho nên tổ sư Ấn Quang, ngài lấy cái biệt hiệu là Thường Tàm Quý Tăng. Gần đây tôi nghe thấy có anh chàng cũng xưng là Tàm Quý nữa, cũng lấy tên là Tàm Quý, mà không biết có tàm quý không nữa. Làm việc gì, không ra việc gì, mà không biết có tàm quý không. Người ta làm được mà mình làm không được, mà không biết nỗ lực, không tự nỗ lực để vươn lên, thì vậy thì cũng lấy tên là tàm quý. Thấy tổ sư lấy cái tên là tàm quý, mình cũng lấy theo, thì thật sự là đúng là gọi là trèo cao đấy, ngông cuồng đấy, danh không đúng với thật. Thì tốt nhiều khi chẳng tốt mà còn xấu hơn. Cũng giống như thầy Thái nói đó, cái tên mà nó quá ư cao xa đức độ, thì những đứa bé mà được đặt đó sẽ rất là khó, cuộc đời của nó sẽ rất là khó, rất là gian truân. Cái chỗ mà tam quý này, tôi chợt nhớ trong Đệ Tử Quy có câu là nghe lỗi giận, nghe khen vui. Đọc ra thì dễ đó, nhưng ta làm không dễ tí nào. Dù gì đi chăng nữa, nghe khen cũng cảm thấy khoái khoái trong bụng. Có tu hành cũng nhiều năm đó, nhưng mà nghe người ta chê cũng cảm thấy nó buồn buồn ở trong lòng. Vậy thì cảnh giới của chúng ta ở chỗ nào thì chúng ta tự biết. Tiếp theo cái đoạn sau, có người nếu biết, nếu hiểu được cái sự cái, biết được cái chữ sĩ, chi sĩ, hai cái chữ này, thánh nhân xuất thế gian và thế gian đều rất xem trọng. Người xưa cũng đã từng nói, lễ nghĩa liêm sĩ, quốc chi tứ duy. Tứ duy, bốn cái thứ này mà nó không có được phát huy, phát triển một cách mạnh mẽ, thì quốc gia đó không thể có được có được hưng thịnh. À, người xưa nói vậy. Nói đến đây tôi nhớ đến lời của bác nói một câu mà tôi cảm thấy rất là tâm đắc. Trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất thì có bốn phương đông tây nam bắc, người thì có bốn đức cần kiệm liêm chính. Trời mà bơ thiếu đi một mùa thì không phải là trời, đất mà thiếu đi một phương thì không phải là đất, có người mà thiếu đi một đức thì chẳng phải là người. Câu này rất là hay. Thì chẳng phải giống người xưa nói sao? Lễ nghĩa liêm sĩ. Một quốc gia mà không có được đề cao bốn cái đức này thì quốc gia đó không thể hưng thịnh. Lễ nghĩa liêm sĩ, bốn cái chữ này có nghĩa là quốc dân của một quốc gia đó mà không biết được cái lễ, không biết được nghĩa, không biết được liêm. Liêm chính là không tham, không tham ô. Không biết sĩ, sĩ chính là tàm, quý. Mà không biết sĩ chính là vô tàm, vô quý. Vậy thì dân mà không biết những thứ này thì quốc gia đó không thể hưng thịnh. Cái chỗ này người xưa phân tích chúng ta thấy rất là hay. Cũng giống như bác nói, con người có bốn đức cần kiệm liêm chính. Nếu mà thiếu đi một đức không phải là người, đất mà thiếu đi một phương thì không phải là đất, trời mà thiếu đi một mùa thì không phải là trời. Thì đó là định luật bất di bất dịch rồi. Hôm nay đúng, ngàn đời sau vẫn đúng. Chứ đừng có nói cái thiết tương đối gì đó, không cho rằng không có cái gì là đúng, không có cái gì là sai. Ngay đó họ đã sai rồi. Người xưa lại có một câu mà chúng ta cũng thường hay nhắc lại: chi sĩ cận hồ dũng. Có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta có thể biết được sỉ nhục, biết được sai lầm, vậy thì chúng ta mới ra sức phấn đấu, dũng mãnh, tinh tấn, thay đổi tự làm mới. Còn nếu chúng ta không biết sỉ nhục, không biết những sự sai lầm mà chúng ta đã phạm, thì chúng ta không thể nào phấn đấu, dũng mãnh mà tinh tấn cải đổi. Vận mạng chúng ta trong Liễu Phàm có nói một cái dài mà: vận mạng chúng ta có thể thay đổi. Nếu chúng ta thay đổi được cái định kiến của ta, từ đó hành vi tạo tác của chúng ta đều thay đổi theo một hướng tích cực, thì cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Còn nếu không thì vĩnh viễn theo dòng nước chảy. Tôi hay nói một điều mà cứ ngồi đó mà ngưỡng mộ người khác thành công, chúng ta cũng có thể thành công nếu chúng ta nỗ lực. Tôi là một người thật sự gia đình xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không được đi học đúng chỗ, đúng đến chỗ, đến nơi. Thế mà sự nỗ lực của bản thân một thời gian thôi, bây giờ nhìn lại 120 điểm video dài chữ Hán đã hoàn thành. Và rất nhiều những tác phẩm phiên dịch đã ra đời rồi. Đó là bằng sự nỗ lực. Vì mình biết mình dở, mình biết mình không bằng ai, cho nên không ngừng nỗ lực. Xin thưa, tôi đến bây giờ vẫn nỗ lực. Mà nếu các vị hỏi tôi nỗ lực đến lúc nào, tôi sẽ nói với các vị biết, tôi sẽ nỗ lực đến lúc tôi chết. Cho nên Hòa Thượng nói, cái điều này là một cái hạng mục vô cùng quan trọng ở trong sự tu hành của chúng ta. Nếu chúng ta người tu hành mà không có cái tánh đức này thì chúng ta tu hành cũng không tốt. Có người chúng ta thời hiện đại này bệnh căn vô cùng nghiêm trọng, tập khí của chúng ta quá nhiều. Vậy thì chúng ta phải trị cái bệnh này. Phải từ chỗ nào mà trị cái tập khí này? Phải từ ở chỗ biết sĩ mà trị. Có nghĩa là biết sĩ diện. Biết sĩ là biết hổ thẹn. Không phải làm sai để người ta thấy rồi thì phải biết, người ta nói mình mới biết là sai thì cái đó đã muộn rồi. Khi mình làm sai, mình khởi tâm động niệm, cái tâm mình lên nghĩ sai thì chúng ta đã ngay đó ta cảm thấy hổ thẹn rồi, ta trị nên đó, chứ không phải để nó tạo thành hành vi, hành động tạo tác rồi, để người khác phê bình rồi thì chúng ta mới thấy, thì đó nó là muộn quá rồi. Cho nên chỗ này Hòa Thượng dạy, muốn trị được cái bệnh căn bệnh gốc của chúng ta thì phải từ ở chỗ chữ sĩ mà trị. Đích thực, nếu như mỗi một người đều có thể có biết sĩ, đều có tàm, đều có cái tâm tàm quý, là cái tâm hổ thẹn đó. Chỗ này Hòa Thượng nói, nếu mà người có sĩ, có tâm tàm quý, vậy thì cái người đó được cứu. Còn mà người không có sĩ, không có cái tâm hổ thẹn thì Phật Bồ Tát cũng không cứu được. Cái chỗ này nó là gì? Ngoan cố. Làm sai mà không nhận ra thì đúng là ngoan cố, Phật Bồ Tát cũng bó tay hết sạch. Mà nếu có tâm hổ thẹn, có tâm sĩ diện thì người này được cứu, chính mình sẽ được cứu và xã hội cũng được cứu. Như chúng ta đi đâu, ta làm việc gì, nếu ta ra ngoài tỉnh, ngoài thành phố khác thì ta làm việc gì đó, ta vì thành phố mình làm. Như mình là người ở thành phố Hồ Chí Minh, mình ra miền Bắc làm việc, vậy thì mình làm sao để người ta cảm thấy người thành phố Hồ Chí Minh rất chân thành, rất nhiệt tâm, rất thật thà, không tích co, không thương công, tiếc việc. Còn nếu như chúng ta ra nước ngoài, vậy thì chúng ta là một công dân của một tổ quốc. Vậy thì ta làm việc gì cho tổ quốc chúng ta? Ta làm những điều tốt đẹp nhất, những hành động tốt đẹp nhất để khiến người ta biết được, ồ, anh là người Việt Nam, anh ấy là một người Việt Nam. Nói đến đây tôi nhớ đến ngày xưa khi tôi đi du học. Mỗi lần hát những bài hát về Tổ quốc, cảm thấy rất là tự hào. Mỗi lần đi họp lớp với các bạn học của các nước thì bảo nhau là phải mặc đồ chỉnh tề, Nam thì phải mặc quần xanh, áo trắng, thắt calabash, bỏ áo trong thùng, rất nghiêm túc. Còn các nữ thì phải mặc áo dài truyền thống. Cho nên là sinh viên Việt Nam đến dự các buổi giao lưu đều rất là ấn tượng. Còn trong hôm những buổi giao lưu đó, tôi nhớ là có những thanh niên mặc quần áo phông, quần sọt, nhìn thấy rất là không trang nghiêm, trong khi đó trước các thầy cô giáo rất đông. Cho nên các thầy cô giáo đều rất là thương chúng tôi. Chỗ này Hòa Thượng nói, cho nên do đây có thể thấy tàm quý chi sĩ là vô cùng quan trọng. Làm người chúng ta phải trang bị cho mình tàm quý và chi sĩ thì ta mới có thể trở thành thánh, thành hiền được. Còn nếu chúng ta không nỗ lực, cho dù ngày nay chúng ta làm chưa tốt, thì ta sẽ nỗ lực, không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, thì một ngày nào đó ta sẽ tốt. Nói đến đây tôi xin nhắc đến một câu mà Hòa Thượng làm cho tôi bao nhiêu năm nay cảm thấy rất là chấn động với câu nói này và luôn luôn áp dụng nó. Hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Vâng, buổi học hôm nay chúng ta xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.